Nam mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 5 2019. Chúng ta đã nghỉ gần 2 tháng rồi, nay mới học lại. Mình thấy buổi học cuối vào ngày 6 tháng 3. Hôm nay 29 tháng 5 rồi. Và cái bài học hôm trước là bài thứ 9, Phẩm Nghiêm Trì Tịnh Giới. Mình đọc lại cho các vị dò lại coi đúng không? Dùng giới hàng phục tâm, nhiếp tâm nơi chánh định, tâm duy trì chánh quán, chánh trí luôn hiện tiền. Thế rồi bài này là bài thứ 10. Bài này sư ông dịch thế này: Bậc minh triết nghiêm trì tịnh giới, bên trong duy trì chánh trí, và nhờ hành trì được như thế, cho nên tự thanh lọc được thân tâm và diệt trừ được khổ nạn. Đó là sư ông dịch tản văn như vậy. Thế rồi mình dịch lại thể thi kệ như thế này. Hôm nay là bài thứ 10 của cái phẩm nghiêm trì tịnh giới nha. Bài thứ 10: Bậc minh triết trì giới, tâm trú nơi chánh trí, hành đạo được như thế, thanh tịnh sạch khổ ưu. Và chúng ta có thể học thêm bài thứ 11 nữa. Học cho mau hết đi, học lâu quá. Đoạn trừ hết cấu uế, đoạn trừ hết cấu uế, kiêu mạn không sinh khởi, trọn đời cầu học pháp, thánh giáo không rời tâm, đây là hai bài. Thưa đại chúng, là cái bài đầu xác minh cái điều thứ nhất để cho chúng ta am tường, đó là thế này. Đó là nếu mình không có một cái trình độ tri thức nhất định, sự hiểu biết nhất định, đời sống mình không thể thăng hoa được. Tại vì giới nó là một cái điều kiện tuyệt vời để nó làm thăng hoa đời sống từ một người phàm thành tựu vị thánh. Đó là mình nói về giới của người xuất gia nghe. Thế nhưng trong thế giới bình thường, nếu các vị không có đủ sự thông tuệ nhất định, các vị không có sống đúng một cái nguyên tắc của đời sống bình thường, thì càng nhất là các vị tàn phá thân tâm mình, hủy hoại tình cảm của mình, và nhận chìm đời sống mình trong bất hạnh. Đây là nguyên tắc. Giới nó không phải là cái gì xa rời đời sống bình thường, mà giới nó là những nguyên tắc sống để làm thành chuẩn mực đạo đức xã hội, để làm thành hạnh phúc tự thân, để duy trì sức khỏe, nuôi dưỡng tình cảm. Do vậy cho nên, thưa các vị, không trí tuệ, người ta không có thể sống với một cái nguyên tắc để nuôi dưỡng mình, nuôi dưỡng hạnh phúc cho chính mình, nuôi dưỡng người chung quanh, và làm thành cái sự an bình cho một xã hội. Nó là như vậy. Ở cái bình diện rộng là thế này: một đất nước mà nó không có sống đúng với một cái chuẩn mực của đạo đức ấy, thì nó có thể phát triển, nhưng mà nó phá vỡ hết cả cái nền văn minh của tổ tiên để lại 5.000 năm, 7.000 năm xây dựng một cái nền tảng đạo đức xã hội, làm thành cái nền văn minh. Thế nhưng mà chỉ cần một chủ thuyết nó hướng tâm thức người ta đi vào con đường sai lệch, thế thì nó có thể phá vỡ hết cái nền văn minh của tổ tiên gây dựng 5.000 năm, đẩy dân tộc đến một cái tình trạng là lừa dối, cướp giật, vô đạo đức. Nó phá hủy cả một cái nền tảng của xã hội. Và cái tai họa của nó là nó có thể lây lan đến hành tinh này một cách vô tội vạ. Ai cũng biết cái điều này, khi chúng ta nhìn về cái đời sống văn hóa xã hội của đất nước Trung Hoa hiện tại. Đó là một cái hiện thực xã hội nghe. Cho nên thưa các vị, trong cái phạm vi rất nhỏ như cái phạm vi chúng ta nói về vấn đề tu tập, mình không có tuân thủ những nguyên tắc sống ở trong già lam, thế thì cái tập thể mình nó nát vụn. Đây là cái giới, nó làm thành cái sự hài hòa trong đời sống tăng đoàn. Thế rồi trong cái phạm vi cá nhân hơn nữa là thế này. Khi mình không có tuân thủ những cái nguyên tắc sống mà Phật chế định, ác pháp nó tăng trưởng, thiện tâm nó không sinh khởi, thì nó làm cho đời sống mình đi vô cái con đường chánh niệm không đơn giản chút nào hết. Cái sự bất an, lo lắng, ưu tư của tâm thức mình nó bời bời. Điều thứ hai là ác nghiệp của mình gây nên cái nỗi buồn phiền cho bao người, nó tự nhiên nó dội lại. Nó làm thành sự bất hạnh của mình, cho nên không có một thời tọa thiền công phu chi mà có thể an tịnh được tâm hết. Đó là cái điều căn bản nhất mình giải thích để cho các vị thấy rằng mà cái câu đầu xác minh rằng cái bậc minh triết trì giới là như vậy. Người thông tuệ bình thường giữa trần đời, họ biết sống á, họ đã làm điều này rồi. Thế là những người xuất gia, đó là những người họ có một cái mơ ước về đời sống giải thoát, an lạc và phụng sự tha nhân. Thì thực rằng nói tu thì thưa các vị, chúng ta cái vai trò nào trong xã hội chúng ta cũng tu được cả. Là một cư sĩ, là người trẻ, là người già, là người nam, là người nữ, bất cứ một cái địa vị nào trong xã hội. Anh đang bất cứ làm một cái ngành nghề gì của xã hội, anh biết pháp, anh có thể tu tập giải thoát được. Thế nhưng xuất gia là một người tu sĩ để có điều kiện phụng sự tha nhân, để có một cái điều kiện tuyệt vời, đó là mình mang ánh sáng chánh pháp của Phật, tức là mang cái nguồn trí tuệ tặng cho đời, để là giảm bớt nỗi khổ đau của đời. Do vậy cho nên với một tâm hồn có sự hiểu biết như vậy, có một cái bản hoài sâu xa như vậy, thì người ta liền hẳn đời sống mình vào đời sống xuất gia. Người ta khước từ hết những cái hưởng thụ rất ư là phàm thường của hạnh phúc nhân gian. Thế thì cái chuyện luôn học pháp, luôn hành trì, luôn hoàn thiện mình từng phút giây là chuyện rất tự nhiên nha, rất là tự nhiên. Với người thường, thưa các vị, nó có thể có những cái xung đột khi họ sống với nhau. Thế nhưng với người xuất gia thì dường như cái chuyện này không cho phép, không cho phép. Tại vì nếu các bạn còn có ít nhiều xung đột với người bên cạnh đó, thì chứng minh rằng là tâm thức của ta còn rất nhiều gai góc. Ta không thể sống hài hòa, ta không thể vị tha, ta không thể chấp nhận người. Ta rất đầy những cái bản ngã bên trong, chưa đủ khiêm hạ, chưa đủ rộng lượng, chưa đủ bao dung, chưa có phát đại tâm là cống hiến trọn vẹn đời mình cho chánh pháp. Do vậy cho nên mình sống là sống xuất gia, mình không có lấy cái chuyện tu là cái tiêu đích ngắm, mà mình chỉ lấy cái đời sống hưởng thụ, lấy đời sống tiện nghi. Thế thì chắc chắn một điều rằng là mình liễn mình vào trong bất cứ già lam nào, điều xung đột, điều bất an, điều bất hạnh. Thế cho nên chỉ có bậc minh triết, tức là có một cái trình độ hiểu biết nhất định, có một cái bản hoài nhất định, hướng tâm mình trọn vẹn về con đường phụng sự, thưa các vị, mới có thể thành tựu được phẩm chất cao quý của một người xuất gia. Còn không thì nhiều lắm, mình đến với con đường tu phất phơ cho vui thôi. Mình có một cái nhu cầu tiện nghi của đời sống, thả trôi bồng bềnh thôi. Thế cho nên đối với người nhân gian, thưa các vị, một cái trình độ tri thức như thế nào đó thì họ mới làm cho đời sống của họ nó có cái phẩm chất hạnh phúc, nó có thể đóng góp được hạnh phúc cho người thân của họ, cho xã hội của họ. Rồi đi vào đời sống người xuất gia cũng như vậy. Nếu mình không có được cái năng lực trí tuệ hiểu biết, mình không có một cái trái tim phụng sự tha nhân, thế thì thưa đại chúng rằng là Có khi một đời tu mình đi qua rất là nhẹ và biến mất và hư vô nghe. Cho nên cái câu đầu nó xác định cho chúng ta biết cái phẩm chất để đến cái con đường tu, đến con đường trì giới nó đòi hỏi rất là cao chứ không phải đơn thuần. Cái điều này các vị nhìn vào nhân gian các vị biết, khi trình độ thiếu hiểu biết á, do hoàn cảnh nè, do môi trường sống nè, do nền giáo dục gia đình nè, hoặc là do cái tập khí của người ta, họ không thể sống một đời sống là tự mình cố gắng, tự mình phấn đấu, tự mình vươn lên để học hành, để hoàn thiện chính mình, mà thả trôi đời sống theo dục lạc. Thế rồi thưa đại chúng rằng qua cái tuổi học hành, qua cái tuổi xây dựng gia đình, hoặc qua cái tuổi kiếm lợi, kiếm danh, kiếm tiền, lúc bây giờ thì nó đã muộn rồi, cho nên không thể vươn vai với đời để làm thành tựu được với cái con người đàng hoàng. Đó là mình nói chuyện ở nhân gian. Thế là nếu bước vào trong đạo cũng vậy nghe. Những bước đầu, nếu chúng ta không thiết lập một cái nền tảng là lấy giới của Đức Phật làm nền tảng căn bản và chuẩn mực để xây dựng cái phẩm chất cao quý, phẩm chất đạo hạnh, thưa đại chúng rằng là tới một lúc nào đó cái tuổi đã lớn rồi thì cái tập khí của mình nó phóng túng, nó thả trôi, nó không có đi vào một cái khuôn khổ nề nếp của già lam tự viện, thì thứ nhất là không thể làm gương cho ai, thứ hai không có tạo được sự kính trọng trong tăng giới, điều thứ ba không xây được cái nền tảng để có được năng lực trí tuệ và giải thoát, nó phá vỡ luôn một đời tu. Nếu mà đời người ta phá vỡ luôn một đời sống, thế thì người tu cũng vậy. Thế cho nên cái điều đầu tiên thiết lập đó là trì giới. Nó có hai tác dụng. Một là bậc minh triết, bậc có trình độ mới trì giới. Điều thứ hai, khi trì được giới rồi thì nó lại tác động ngược lại, nó làm thành cái con người minh triết nghe. Hai điều này nó hỗ tương với nhau. Đây là nét thứ nhất. Điều thứ hai, tâm trú nó chánh trí. Cái bài này chắc các vị chép rồi, mình xóa nghe. Cái bài thứ 9 chúng ta cũng giải thích. Thế nhưng mà cái chữ chánh trí này chúng ta chưa có đi vô nghe. Thế rồi mình giải thích lại. Bài thứ nhất có một cái từ đó là chánh trí luôn hiện tiền. Vấn đề thứ nhất, mình nói về bậc minh triết. Thứ hai, mình nói về chánh trí. Thưa các vị, là đây là cái nhu cầu. Mình chưa nói về cái nghĩa sâu xa của chánh trí. Cái nghĩa giản dị gần nhất để có thể đi vô được, nó gồm hai phần. Một là chánh kiến, hai là chánh tư duy. Nó làm thành cái mà ta gọi là chánh trí nha. Khi mình có chánh kiến, thưa các vị, nó rất dễ phát sinh. Điều thứ nhất là hành động mình, nó không có đến nỗi là vụng về, thô tháo, quyết định mọi việc một cách sai lệch. Càng không dễ tin nếu có chánh tư duy, nếu có chánh kiến. Có một lần Đức Thế Tôn thuyết pháp, thế rồi Ngài giảng một thời pháp xong, Ngài xoay ngang, Ngài hỏi trên này Xá Lợi Phất, ông có tin lời ta nói không? Xá Lợi Phất nói, dạ bạch Thế Tôn, con chưa tin. Khi nào con tư duy, con quan sát, con ứng dụng vào cái công phu tu tập mà con thấy nó mang lại lợi ích cho con ngay bây giờ, trong tương lai, ngay cho con, ngay cho người, thì con mới có thể tin vào điều Đức Thế Tôn dạy. Thế Tôn nói, ồ, đây là một bậc đại trí, cho nên mới nói được lời như thế này. Các vị dung rằng là trong cái vai trò của bố mẹ, các vị mà nói với những đứa con mà nó cãi lại các vị cảm thấy bị xúc phạm. Vai trò của một vị thầy lớn nói với đệ tử nó cãi lại, nó không bằng lòng hoặc nó không chấp nhận, Đôi khi chúng ta cảm thấy bị xúc phạm. Thế nhưng mà với con người có chánh tư duy và có chánh kiến thì thưa các vị, chuyện đó không quan trọng. Hãy để cho người ta có cái quyền tự do tư duy về những điều mình truyền đạt. Nếu điều đó đúng, họ sẽ hành trì. Nếu điều đó không mang lại kết quả thì họ có quyền khước từ. Thế rồi chúng ta ứng dụng điều này trong những cái sinh hoạt đời thường. Các vị biết rằng là cuộc đời này, các vị không thể bắt mọi người khen tặng các vị, không thể bắt mọi người bằng lòng với những điều các vị đưa ra, những ý kiến các vị người ta chấp nhận đó là điều đúng nha. Nó là nguyên tắc, cuộc đời này nó luôn như vậy. Thế nên, thưa các vị, cái nhu cầu tất yếu của người tu chúng ta chưa nói gì cái tầng thâm sâu, hãy nói về cái mặt bình thường nhất đó. Là thưa các vị, chúng ta nên có được cái chánh trí, có nghĩa rằng là đừng quá độc tài về chân lý. Những hiểu biết chúng ta đôi khi nó chỉ là phiến diện mà thôi. Đây là điều thứ nhất, hãy ý thức về điều này để không áp đặt người khác theo ý muốn của mình. Có thể ý muốn của mình tốt đó, nhưng với người kia nó chưa đáp ứng được cái nhu cầu tâm thức người ta. Mỗi tâm thức con người đã có một cái trình độ hiểu biết nhất định. Họ phải tự vươn lên đến cái chiều cao nhất định để họ tiếp xúc. Chứ còn không thể mình thấy đây là điều rất tốt đẹp, rất hữu ích mà bắt người ta phải theo. Và do vậy cho nên thưa các vị, đầu tiên chánh trí nó làm cho chúng ta giảm bớt đi cái áp đặt của mình đối với người khác. Điều thứ hai, khi có chánh trí thì chúng ta không bị tổn thương nha. Ta chấp nhận mọi việc như bản thân sự việc. Ta không cảm thấy rằng là cái sự phản ứng của người nó làm ta tổn thương. Đây là yếu tố thứ hai, nó làm thành cái nhu cầu tất yếu của người tu chúng ta. Điều thứ ba, khi có chánh trí thì cái điều tất nhiên nó phát sinh đó là ta rất ư là khiêm tốn trong mọi vấn đề. Anh chưa chắc gì anh đã đúng, có thể anh đúng một góc thôi. Và người kia chưa chắc gì đã sai. Họ có thể sai bây giờ nhưng mà tương lai họ đúng. Hoặc là họ có thể đúng nhưng mà theo cái tầm hiểu biết của họ. Ta không thể bắt họ hiểu biết như cái hiểu biết của ta. Cho nên với người có chánh trí thì họ có đủ một cái khả năng rất bao dung, cởi mở, rộng lượng và khả năng đợi chờ chứ không có đến nỗi áp đặt bất cứ điều gì. Đây là nhu cầu tất yếu người tu chúng ta có. Để mình điều hành, để mình sinh hoạt, để mình sống hài hòa. Bằng không thì mình bắt mọi người phải cá mè một lứa thì thưa các vị, rất khó cho bao nhiêu người sống với ta. Ta không thể bắt ai họ có cùng một suy nghĩ như ta. Càng không bắt ai có một cái tập khí giống như ta. Tập khí của người nhiều sân si, tập khí của người nhiều ham muốn, tập khí của người nhiều hờn giận bất an. Thưa các vị, mỗi người mỗi khác. Cho nên đến với công trình tu, cái điều đầu tiên cài vào tâm thức để mình có thể sống hài hòa, không bực mình, không chán ghét, không giận dữ với bất cứ ai. Đó là có được cái năng lực chánh trí hiện tiền như thế này. Thế thì chúng ta có thể sống giữa lòng đại chúng rất hài hòa, cảm thông với người rất dễ. Đây là cái bước cạn nhất để chúng ta tập sống ở trong thế giới già lam. Bước thứ hai, thưa các vị, là khi quy chiếu vào pháp tu là chánh trí nó có mặt khi sáu căn tiếp xúc sáu trần ấy. Sinh ra cái chi? Sinh ra sáu thức. Khi các vị có năng lực nội tỉnh, cái điều này mình đang nói về cái pháp hành trì ấy. Thì thưa đại chúng là tự nhiên ta có cái năng lực điều tiết hết mọi sự xung đột của đời sống trong ta, ngoài ta, khi ta tiếp xử một cách rất là hài hòa. Cái mà ta gọi là hạnh phúc hay khổ đau, vừa lòng, tỏi ý hoặc bất như ý, thưa các vị, nó không gì ngoài do cái sự phản ứng của các vị đối với những cái đối tượng các vị tiếp xúc ngay. Không biết mình nói vậy nó có đủ dịu không. Ví dụ, đây là mắt của các vị đây, nó tiếp xúc với sắc màu, và hai cái món này nó sinh ra một cái loại là nhận thức, và cái nhận thức này nó phát sinh ra một cái loại là cảm xúc. Và cái điều mình đang nói là thế này thưa các vị, mắt tiếp xúc sắc màu đó là cái việc rất bình thường, tại vì mở mắt là tiếp xúc sắc màu. Tai tiếp xúc âm thanh đó là việc bình thường, tại vì không tai nào không tiếp xúc âm thanh từng phút giây. Mũi tiếp xúc với mùi, và da các vị tiếp xúc với nóng, với lạnh, với mát, với vân vân. Đây là sự tiếp xúc của sáu căn các vị, tức là sáu cơ quan nội tại tiếp xúc với sáu điều kiện ngoại tại. Chưa sinh ra cái điều gì bất hạnh, bất an, phiền muộn cả. Hai phần này nó tiếp xúc, nó tạo thành cái sự nuôi dưỡng, là cái sự nhận thức của các vị để biết đây là màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng. Tai các vị tiếp xúc để biết đây là tiếng gió, tiếng người, tiếng chim kêu, tiếng chó tru từng đêm, vân vân. Và nguyên tắc đời sống là nếu sáu căn các vị mà không tiếp xúc thì khả năng nuôi dưỡng sự bén nhạy của các vị tự nhiên nó biến mất. Một người mà không thấy ngay từ thổi bé thì người đó nói màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng họ không hình dung được trong tâm thức họ màu ra làm sao cả. Một người biết đặt vào lúc sở sinh thì người đó sẽ không nói chuyện được, đó là tự nhiên nha. Cho nên cái nguyên tắc đời sống là sáu căn phải mở rộng để tiếp xúc với sáu trần. Đây là nguyên tắc đời sống phải như vậy để nuôi dưỡng cái sự linh mẫn, nuôi dưỡng sự nhận thức bén nhạy trong anh. Thế thì hai phần này nó không có gì tội cả. Phần này nó cũng chưa đưa đến buồn giận ghét thương bất hạnh khổ đau gì cả. Thế rồi nó đưa đến cái phần thứ ba này mới là phần đáng nói đây, tức là những xúc cảm của các vị nó sinh ra. Đây là khó chịu nè, đây là hạnh phúc nè, đây sự êm ái dễ thương nè, đây là nói ngọt ngào nè. Tất cả điều đó nó phát sinh là từ cái nhận thức, nó chuyển thành một loại cảm thọ. Tất nhiên thưa các vị, nhận thức nó không đơn thuần nó chuyển thành cảm thọ buồn vui, mà nó còn được gia cố bằng hai điều nữa. Nhận thức này nó được cái ý niệm tư duy tương lai nghe, và nhận thức này nó cũng được gia cố bằng những hồi ức quá khứ nữa. Hai cái anh chàng này nó cùng cố kết lại, tức là những cái nghĩ suy các vị nó hướng về tương lai, nó toan tính, và nhận thức các vị nó có một cái phần của quá khứ dồn về, cho nên nó mới tạo thành một cảm xúc như là lo lắng nè, bất an nè, buồn nè, vui nè, hờn nè, giận. Thế thì thưa các vị, cái điều mình đang nói là dùng năng lực chánh trí để có thể quán chiếu, đoạn trừ phiền não khổ đau, nó không phải cái gì xa lạ cả, mà nó chỉ đơn thuần là nhận diện được những xúc cảm của các vị nó sinh khởi. Đơn giản chỉ là khi có bất cứ một xúc cảm nào sinh khởi, các vị hãy làm người nhận diện nó thôi. Thì đây là cái phương pháp tuyệt vời, trú nơi chánh trí để có thể đoạn trừ được khổ đau là như vậy. Không biết nó có dễ hiểu không? Sao thấy dường như bà con nghe hơi buồn ngủ vậy? Mình lặp lại cho nó dễ hiểu thế này. Thưa đại chúng, là khi có bất cứ một cảm xúc nào nó sinh khởi trong các vị, cảm xúc đam mê, cảm xúc chán ghét, cảm xúc lo âu, cảm xúc giận dữ, cảm xúc bất an, mình chưa nói gì dùng cái năng lực chánh trí ở một cái tầng thâm sâu của người có tu tập nghe. Hãy nói cái tầng cạn nhất của năng lực chánh trí, đó là mình thử đặt câu hỏi chuyện gì sẽ xảy ra, chuyện gì xảy ra tiếp, hoặc là hỏi một câu ngắn hơn là thế rồi sao. Tức là cảm xúc buồn nó sinh khởi, mình hỏi chứ rồi gì nữa, sao có buồn rồi gì nữa. Hoặc là niềm vui nó đến, các vị thử hỏi cảm xúc đó, rồi gì nữa, cái gì nó xảy ra sau khi niềm vui đến, Cái gì nó xảy ra khi nỗi buồn đến? Cái gì xảy ra khi nỗi đau đến? Cái gì xảy ra khi bất an, phiền muộn, giận dữ, căm thù nó xảy ra? Khi mình đặt câu hỏi như thế này, thưa các vị, tự nhiên cái đầu nó rất là thông minh. Nó sẽ làm được việc tự nhiên, đó là nó nhận diện đây là cảm xúc. Đây là cái điều đầu tiên, rất dễ xảy ra nha. Điều thứ hai, thưa các vị, nó bén nhạy một cách tinh tường, cho nên nó sẽ nhận diện rằng cảm xúc này rồi cũng ra đi. Niềm vui này rồi cũng ra đi. Lo âu này rồi cũng ra đi. Phiền muộn này rồi cũng ra đi. Cảm xúc chỉ là cảm xúc. Cảm xúc chỉ là cảm xúc, không phải là ta. Nó đơn thuần chỉ là những phản ứng của tâm lý khi mình tiếp xúc với mọi đối tượng. Nó sinh ra thế thôi. Nó không là gì ngoài những cảm xúc như nó đã từng. Cuộc đời ta cho tới hôm nay bao nhiêu lần cảm xúc xảy ra? Nhiều lắm, không tính lường được. Thế rồi thưa các vị, xưa giờ thì ta cho phép nó dắt dẫn ta, nó nhận chìm ta bằng những nỗi lo âu, buồn phiền, giận dữ, bất an, căm tức. Khi có những cái phản ứng của tâm lý ta đối với sự tiếp xúc thì ta bị chìm ngập trong đó, có khi mất hàng giờ, hàng nhiều ngày. Thế rồi bây giờ mình chỉ làm một việc đơn giản là mời năng lực chánh trí hiện tiền để nó chiếu sáng từng cái cảm xúc. Đơn giản là chỉ cần hỏi nó coi, rồi mi làm gì nữa đây? Ví dụ như cái buồn nó đến, rồi mi làm gì nữa đây? Niềm vui nó đến, rồi mi làm gì nữa đây? Đơn giản chỉ là đến, rồi đi thôi. Không có nỗi buồn, không có niềm vui, không có sự lo âu, không có cái bất an nào không đến và đi ngang qua và biến mất và hư vô cả. Bản chất nó là như vậy. Chưa nói gì chuyện tu hết. Chỉ đơn giản là làm cho mình trở thành cái con người quan sát từng cảm xúc đang đến, đang đi thôi, nhận diện nó thôi. Thì các vị thấy nó an trú được trong chánh trí, nó thành tựu được tuệ quán. Và cái điều này người ta cũng dùng một cái từ khác ấy. Từ gì? Nó an trú ngay cái thực tại hiện tiền ấy. Cái từ này rất là hay ấy. Mình dùng một cái từ khác giải thích điều này để cho các vị đi vào pháp hành trì ấy. Thưa các vị, với cái nhìn của người có tu tập thì mọi sự vận hành của tâm thức đều là một pháp. Đều là một pháp ấy. Buồn là một pháp, giận là một pháp, lo âu, phiền não, bất an, nghĩ suy, tất cả đều là pháp cả. Nó có quyền sinh, nó có quyền diệt. Thế rồi mình an trú ngay nơi tự quán, mình quán pháp thôi. Dùng cái từ quán pháp thôi. Tức là đây là pháp buồn phiền nè. Ta chỉ cần nhận diện cái sự buồn phiền đang có mặt thì các vị đang an trú ngay nơi tự quán hiện tiền. Tâm các vị nó không có xê dịch tới, xê dịch lui. Nó không cần vận dụng ý tưởng nào để đối chọi, để loại trừ, để trấn ngự, để quỷ diệt cả. Nó chỉ đơn thuần là nhận diện sự có mặt của cái pháp ấy. Pháp ấy là pháp phiền não. Nhận diện nó thôi, nhìn nó thôi, quan sát nó thôi. Thì cái năng lực tâm quan sát ấy, thưa các vị, nó không có dịch tới dịch lui, nó không có chạy về quá khứ, chạy về tương lai gì cả, cho nên nó an trú ngay nơi cái tuệ quán hiện tiền, sáng rỡ, chiếu sáng từng cái ý niệm buồn vui hờn giận. Thế thì các vị an trú trong cái sát na bất động, cũng gọi là định bất động. An trú ngay cái sát na không sinh không diệt nhé. Không biết nó có gì hiểu không, sao thấy ngẩn ngơ vậy này. Thưa các vị, tâm các vị mà nó khởi một niệm á, nó khởi một ý nghĩ á, thì nó có thời gian chen vô. Tại vì ý nghĩ nào nó cũng được kết bằng từng câu chữ hết. Cái sự suy nghĩ chẳng qua là từng câu chữ nối dài nhau. Mà có câu chữ nối dài thì nó có một quãng thời gian dài. Thế rồi tâm thức của các vị nó không có cái chữ nào hết á, nó trống. Nó sáng rực ngay hiện tiền. Nó không có ý niệm nào khởi. Đơn thuần chỉ là cái nhìn thôi. Do vậy cho nên không có thời gian. Nó không có ý nghĩ cho nên không có thời gian thôi. Không có gì khó hiểu cả. Mà nó không có thời gian thì nó không có không gian. Mà cái không ở trong thời gian không gian thì nó siêu việt thời gian không gian. Và nó vượt ngoài sống và chết. Cho nên gọi là thực tại hiện tiền, chỉ đơn giản vậy thôi. Tuy nhiên điều này từ từ thâm nhập, chưa thâm nhập bây giờ từ từ. Nhưng mà cái việc cần là thế này, thưa các vị, tâm mà an trú nơi chánh trí hàm nghĩa rằng là các vị luôn làm người quan sát từng cảm xúc của các vị đang sinh đang diệt, gọi là an trú nơi chánh trí. Thế là cái điều nó xảy ra, mình nói về cái sự thành tựu. Điều thứ tư, cái món quà hay là cái lợi ích từ cái công vô thực tập này. Giờ xóa bớt này ha. Từ năng lực thực tập đi. Tức là mình đang tập tè thôi nghe. Mình chưa an trú được trọn vẹn nơi cái năng lực là luôn nhận biết những xúc cảm của mình. Chưa thể. Mình chỉ làm quen thôi. Có khi nhớ, khi quên. Khi nhớ thì những cảm xúc nó sinh ra, mình trở thành người quan sát cảm xúc. Quên thì mình đồng nhất mình vào nó, để mình chạy ngược, chạy xuôi. Để mình buồn, mình vui, mình hờn, mình giận với đời cho nó có chút hương vị. Còn mình chán cái chuyện buồn vui xuôi ngược quá, thì mình làm người quan sát những cảm xúc. Thì chuyện đó tùy vào cái mức độ đam mê của các vị. Các vị chán cái cuộc đời, sao nó cứ lanh quanh hết buồn rồi vui, hết vui rồi giận, hết giận rồi hờn, hết hờn thì lo âu. Tâm thức mình nó cứ quay như trong trống, mình chán quá, mình không muốn như vậy nữa. Thì các vị an trú ngay nơi cái năng lực chánh quán như vậy. An trú ngay cái trạng thái tâm chiếu sáng từng cảm xúc. Lúc đó thì cái chuyện tu đối với ta, thưa các vị, không ai dạy các vị nữa. Các vị tự mình làm thầy cho mình rồi. Thế nhưng bây giờ chúng ta chỉ một việc làm, đó là tập tè thử làm thôi. Cho nên ta gọi là thử thực tập, khéo thực tập. Thế nhưng mà thưa các vị, khi các vị thực tập dần, làm bộ quan sát cảm xúc, thì cái món quà đầu tiên nó đến với chúng ta, nó có liền chứ không phải là xa xôi gì cả. Món quà đầu tiên đó là sáu căn các vị. Sáu căn nó sáng tỏ ngay. Món quà thứ hai, đó là đi đứng tỉnh tại. Món quà thứ ba là tiếp xử, an tường. Món quà thứ tư là nói năng chuẩn mực. Thưa các vị, là điều này nó dễ phát sinh lắm nha. Cái con người như thế này là con người luôn nội tỉnh á. Không có bị ai thao túng cả. Người ta quảng cáo hàng là chuyện của người ta, nhưng mà ảnh có quyền không mua. Còn mình thì do vì mình không có năng lực nội tỉnh, cho nên người ta quảng cáo thứ chi là mình bị quay cuồng vào thứ ấy. Ta quảng cáo sắc màu, âm thanh, ta quảng cáo hội hà đình đám nhộn nhịp, thì thưa các vị, mình vác xác chạy tới thôi. Đó là cái chuyện bình thường của sắc màu, vật chất. Thế là người ta quảng cáo cái chi nữa? Quảng cáo lợi, quảng cáo danh, quảng cáo phải, quảng cáo quấy, quảng cáo thị, quảng cáo phi. Thưa các vị, là mình liền đồng nhất mình vào những cái nơi chống ấy. Mình để cho mình quay tròn trong những cái trò chơi rất ư là phù thế. Thưa đại chúng rằng là giữa trần đời này, cái chuyện phải quấy, ngược xuôi, thị phi đó chừng như là nó không bao giờ dừng á. Không bao giờ dừng. Nó chỉ dừng với người biết tu thôi. Chứ còn cuộc đời này nó vẫn như vậy, nó cứ đi như vậy thôi. Nó không bao giờ dừng hết. Đời sống này nó là như vậy để nó làm cân bằng. Do vậy cho nên nếu mình không có năng lực quán chiếu những xúc cảm á, thì cả một cuộc đời mình cứ bị chìm nổi vào những cái chuyện buồn vui, dở hay phải quấy. Ngay cái chuyện phải quấy của chính tự thân là đã khốn khổ rồi. Thế nhưng mà với người không có năng lực nội tỉnh á, thì với tự thân họ, họ chưa thấy làm đủ. Họ còn đồng nhất họ vào những cái nơi chốn, nó mời gọi cái sự có mặt của họ để đóng góp vào cái chuyện nhộn nhịp buồn vui. Thế thì cả đời mình nó lay quay như vậy. Nơi nào mình đến cũng vậy cả. Thế cho nên, thưa các vị, có chút năng lực nội tỉnh ấy, thì sáu căn của các vị nó tỏ tường rõ ràng, không bị ai trêu chọc, không bị ai lừa mị, không bị ai xúc xỉm, không bị ai thao túng. Anh mời tôi làm việc, nhưng mà tôi không mua thì không làm gì tôi cả. Anh mời tôi tham gia vô những cái trò phải quấy, tranh hơn, tranh thua. Thế nhưng mà tôi rất bàng quan, tôi đang bận việc làm của chính tôi còn chưa xong. Tôi không thì giờ đâu, quan tâm về việc của người. Điều thứ hai, thưa các vị, nói như thế không có hàm nghĩa rằng là ta là người rất ư là vị kỷ, chỉ biết mình, không biết người. Thưa các vị, trái lại là khác. Khi các vị có năng lực nội tỉnh, các vị nhận diện từng cảm xúc của các vị, cho nên những điều các vị phán quyết, nghĩ suy, hành xử, nó không có bị những cái xúc cảm của mình lôi kéo. Mình rất ư là sáng suốt nhận diện mọi vấn đề. Điều này tự nhiên thôi. Mình không có để những xúc cảm mình nó chi phối. Do vậy cho nên mình có năng lực trí tuệ rất bén nhạy để quyết định về mọi việc phải quấy dở hay của người. Đi ngang qua là mình nhận diện ngay. Mình biết cái nào cần làm, cái nào không cần làm. Điều thứ hai, thưa các vị, là với người này, cái chuyện thực tập chánh niệm đối với họ vô cùng đơn giản nghe. Tại vì thưa đại chúng, chánh niệm nó không phải là cái việc hình thức bên ngoài, mà nó là cái sự hiểu thấu được pháp, an trú ngay nơi pháp để hành trì. Thì chánh niệm đó biểu hiện ra lúc các vị đi, lúc các vị đứng, lúc các vị nói, lúc các vị cười, lúc các vị tiếp xử với người. Nó biểu hiện được cái nhân cách tĩnh đại, đoan trang, từ tốn, hài hòa. Nó không phải là sự cố gắng nữa, mà nó là cái gì? Nó bật ra từ bên trong, do gì tâm thức họ có nội tỉnh, có an hòa. Do vì tâm thức họ nó không có xung đột, nó không có bất an, nó không phải là dằn xé gì nội tâm cả. Do vậy cho nên thưa các vị là đứng đi tỉnh tại là như vậy. Cái từ mà chúng ta từng dùng là đi là thiền hành, ngồi là thiền tọa, nằm nhiếp tâm, đứng thì trụ trong định. Thưa các vị, chuyện này nó rất bình thường. Tại vì khi các vị có năng lực chánh trí từ bên trong để quan sát từng cảm xúc của các vị, thì lúc nào cũng ở trong định, lúc nào cũng đang chánh niệm cả. Lúc bây giờ chánh niệm là cái nó biểu lộ ra từ nơi tâm thức, ra bốn uy nghi, chứ không phải mình cố tình thực tập từng cái đứng, cái đi, cái ngồi, cái nằm gì cả. Đó là định bất động, định bất động, định tự tánh. Và thưa đại chúng, cái điều này nó quá dễ, chứ không phải là cái chuyện khó gì hết. Nó không phải là cái chuyện mình phải thực tập từ bên ngoài đi vô trong. Khi hiểu pháp rồi thì cái sự thực tập của ta nó thông dong, nó nhẹ nhàng. Và thưa các vị, nó rất là tự tại, chứ nó không phải là cái sự cố gắng gò ép. Nó không là cái chuyện bắt chước ai đâu nghe. Đi chậm, đi nhanh, chạy bộ, thưa các vị, hoặc là đứng, hoặc là ngồi, hoặc ăn nhanh, hoặc ăn chậm gì. Khi ta có được năng lực nội tỉnh từ bên trong, quan sát từng cảm xúc như vậy, thì thưa đại chúng rằng là đối với cái người thực tập, đối với người vận dụng chánh niệm đi vào mọi hoạt động, tự nhiên nó rất dễ và nó rất là tự nhiên. Rất là tự nhiên. Và điều thứ ba của quà tặng từ cái năng lực thực tập chánh trí như thế này, thưa đại chúng, là cái tiếp xử của mình, do vì mắt của mình, tai của mình, ý nghĩ của mình nó luôn chồm ra phía trước. Bất cứ một người nào đến với mình tiếp xúc họ, nó đều có một cái quá khứ, nó hiện ra, nó thành cái bộ lọc, nó ngăn chặn cái sự tiếp xúc của mình với người. Cho nên qua cái màn kính của thương, của ghét, của dở, của hay, của phê bình, của phán xét. Cho nên cái sự tiếp xử của mình nó không an tường tỉnh tại. Hay nói cách khác là mình không có tiếp xử bằng một con mắt bình đẳng nha. Người thương cũng như kẻ ghét, kẻ thù cũng như bậc thánh, mình nhìn là phân biệt rõ ràng, nam, nữ, vân vân. Thế nhưng mà nếu các vị luôn có cái năng lực nội tỉnh, luôn làm người quan sát những xúc cảm của mình, thưa đại chúng là mọi tiếp xử của các vị dù đối với người hay đối với vật, đối với cảnh trí, nó đều an tường tỉnh tại cả. Thế rồi cái tầng thâm sâu, tiếp xử nó còn hàm ý nghĩa rằng là tiếp xử với những cái xúc cảm bên trong của các vị đang sinh lên. Những buồn, những vui, những hờn, những giận, những lo lắng bất an bên trong tâm thức các vị mà nó khởi lên. Với người có năng lực nội tỉnh thì họ tiếp xúc với những trạng thái, xúc cảm ấy, cảm thọ ấy, thưa các vị, nó đều an tường tỉnh tại. Họ chỉ cần nhận diện nó thôi, họ chỉ cần quan sát nó thôi. Từng dòng ý niệm nghĩ suy, có khi nó suy nghĩ như bậc thánh, họ cũng mỉm cười nhận diện nó. Tại vì nó đến rồi nó đi ngang qua. Thế là những suy nghĩ nó phàm phu ngu muội, như những cái tên Atula nó khởi lên, họ cũng mỉm cười nhận diện nó, rồi nó đi qua thôi. Cho nên hai cách tiếp xử với những đối tượng bên ngoài, với những đối tượng nơi tâm thức, thưa các vị, nếu an trú được trong chánh trí thì cái con người kia sẽ rất là an tường tỉnh tại trong mọi giờ phút tiếp xử với đối tượng bên ngoài và đối tượng bên trong của tâm thức họ. Thế là hai điều này. Cái đáng sợ nhất không phải là những đối tượng bên ngoài nhé. Đáng sợ nhất là những đối tượng bên trong của các vị. Có những cái u uẩn trong một đời này, quá khứ nó dồn về, những ưu tư, những buồn phiền, những uẩn ức, hoặc là những cái nỗi niềm ân hận của ta nó tràn về. Thưa các vị, nếu mình không biết pháp hành trì như thế này thì những cái kho tàng lưu trữ của các vị khi tu, có một lúc nào đó nó tràn lên, các vị cảm thấy có thể là khùng điên với chính nó. Tại vì không thể lường được. Đó là mình nói ngay một đời thôi nha. Rất là nhiều đời. Các vị thử hình dung rằng là mỗi một đời mình đã từng làm ác, đã từng làm lành, đã từng làm thiên thần, đã từng làm quỷ dữ. Mình đạt đến một cái mức độ, có một cái định lực nhất định thế nào đó, thì những cái dùng tiềm thức của ta nó cất chứa bao đời, nó có dịp nó trồi lên. Do vậy cho nên các bậc thánh thấy được đạo, ngộ được đạo, sáng được đường đi rồi thì đi vào công phu hành trì đó, không sợ bất cứ một cái loại ma chướng nào khởi ra từ tâm thức cả. Còn không thì thưa các vị, ngay ma chướng một đời này, đó là những cái uẩn ức một đời của các vị cất chứa, nó tràn lên, các vị cũng khủng hoảng với nó. Và cũng có thể khùng điên với chính những cái dòng tâm thức mình cất chứa nó đáy sâu nghe. Cho nên thưa các vị, những đối tượng bên ngoài tiếp xử an tường tương đối không phải khó khăn chi, có chút năng lực tu thì vượt ngang. Thế nhưng mà những đối tượng từ vùng tiềm thức các vị, những uẩn ức cất chứa trong đáy lòng của các vị, đây là những vấn đề mà nếu chúng ta không thấy pháp để hành trì, không biết rằng là an trú nơi chánh trí hiện tiền để có thể tu tập, thì có khi mình vất vả một đời tu rồi cuối cùng thưa các vị, mình lạc vô những cái tầng nó hủy hoại luôn đời sống tu của mình. Cho nên thưa các vị, nắm được pháp hành trì an trú nơi chánh quán, luôn là người quan sát mọi xúc cảm, đây là cái chuẩn mực vô cùng căn bản đi vào con đường thiền tập là như vậy. Điều thứ ba, điều thứ tư chứ. Điều thứ tư đó là thành tựu chánh trí. Thưa các vị, là hai câu này là nói đến sự thành tựu chánh trí nghe. Tức là hành đạo được như vậy, trú tâm được như vậy, sống được như vậy, thì cái điều tự nhiên nó xảy ra đó là thanh tịnh, sạch mọi khổ ưu. Tâm thức các vị trong veo, không còn sầu bi khổ ưu não nào nó dính vào đời sống các vị. Thế nhưng mà mình có thể chia ra thành những cái sự thành tựu như thế này cho nó dễ nhận ra. Điều thứ nhất, gặp nhân duyên nghịch. Điều thứ hai, trong lúc ngủ. Ba, lâm trọng bệnh. Điều thứ tư là cận tử. Thứ năm là xả thọ mạng. Thành tựu nhiều tầng vậy đó. Thưa các vị, mình xếp theo cái trình tự thành đạt chánh trí từ cái mức độ thâm sâu cho tới tột cùng. Đầu tiên, khi các vị có được năng lực tu, các vị có khả năng quan sát được mọi xúc cảm đang sinh ra trong các vị. Cái điều tự nhiên xảy ra là khi những nghịch cảnh nó đến với các vị, bị quỷ nhục, bị chà đạp, bị bội bạc, bị hành hạ đọa đày vân vân, tức là rất nhiều nhân duyên nó đè nặng lên đời sống của người tu chúng ta. Mình nghĩ chắc người tu thì nó ít gặp những nhân duyên như thế này. Thế nhưng mà nếu đời sống nhân gian thì các vị có thể gặp rất nhiều bất trắc. Nếu năng lực tu mình mà chưa vững đó, thì những bất trắc nhỏ đến thì mình có thể vượt qua được. Thế nhưng bất trắc lớn đến đó, thì thưa các vị sẽ khốn đốn, các vị bất an, các vị chìm ngập trong cái nỗi muộn phiền và đầy cái cảm xúc bất hạnh. Thế nhưng nếu mình có cái năng lực thực tập quan sát những cảm xúc một cách liên tục, thuần thục, thế thì thưa đại chúng, những cái loại nhân duyên nó nghịch đến độ nào đi nữa, nó cũng không có cách chi mà nó nhận chìm các vị được, nó dắt dẫn các vị được, nó thao túng các vị được cả. Tại vì thưa đại chúng, mọi nhân duyên nghịch nó tác động vào, nó chỉ làm thành những cái cảm xúc như buồn, chán, thất vọng, tuyệt vọng là cùng. Đâu có gì hơn cái đâu. Thế nhưng mà tuyệt vọng nó chỉ là một cảm xúc, chứ nó không thể là cái gì ghê gớm, nó không phải là bản chất của tâm ta. Nó đến rồi nó theo nguyên tắc nhất định là khi cái gì nó đến thì nó phải đi, nó sinh thì nó phải diệt theo cái chu kỳ tự nhiên như vậy thôi. Nỗi tuyệt vọng nó có đến, chẳng qua nó đến để rồi nó đi thôi. Thế thì thưa đại chúng rằng là khi có sự thực tập thâm sâu á, chắc chắn một điều rằng là các vị vượt ngang mọi nghịch cảnh vô cùng đơn giản. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là lúc chúng ta thực tập còn ốm yếu, thì lúc bình thường này chúng ta có thể an trú được trong chánh niệm để thực tập. Ta đi tới, ta đi lui, ta ngồi, ta đứng, ta có thể nhớ luôn làm người quan sát mọi cảm xúc trong ta. Làm được điều này có dễ không? Khó nghe. Ngồi thiền 45 phút chưa chắc gì mình hoàn toàn là có thể nhận diện từng cái cảm xúc đang sinh đang diệt. Chưa chắc gì mình có thể nhìn hơi thở mình vào ra, mình luôn là người quan sát hơi thở mình. Chưa chắc gì mình có thể trở thành một cái vùng năng lượng đang chiếu sáng tự thân. Thế thì nói đến cái chuyện rằng trong lúc ngủ mà các vị luôn làm người tỉnh tại quan sát được thì mới đạt đến một mức độ thuần thục nghe. Ngủ là việc xảy ra của thân, nhưng mà cái năng lực tâm nhận biết đang quan sát, thưa các vị, nó phải luôn có mặt. Nó phải luôn có mặt. Cái điều này nó liên hệ đến một cái tầng mình muốn giải thích thêm nữa là thế này. Ví dụ như vừa rồi đây là cảm xúc nè. Các vị phải luôn làm cái vùng mặt trời nó chiếu sáng chung quanh, nó đang chiếu sáng cảm xúc. Giải thích lại tầng này để rồi đi đến cái tầng quan trọng là trong lúc ngủ cái năng lực chiếu sáng này nó vẫn được duy trì nha. Thưa các vị, cảm xúc này, điều thứ nhất ai cũng biết, nó là có sinh ra, có mất đi. Nếu ta để theo cái chu kỳ tự nhiên thì nó đã từng sinh ra và mất đi như vậy rất nhiều lần. Nhưng mà ta chưa từng làm được điều rằng là nhận biết nó, quan sát nó, dùng ánh sáng để chiếu sáng nó. Ta chưa làm điều này bao giờ, ta cứ để nó sinh và diệt theo tự nhiên thôi. Thế là bây giờ anh bắt đầu vào con đường thực tập chánh trí, dùng năng lực chánh niệm để có thể tu tập chuyển hóa nó, là mình dùng cái năng lực tam năng chiếu sáng đó như mặt trời chiếu sáng. Đó là cái Phật thể hữu vi nha, Phật thể hữu vi. Còn cái năng lực tâm chiếu sáng này nó vô vi, nó chỉ đơn thuần là ánh sáng. Ánh sáng thì nó không có sắc màu, không có mùi hương, không chụp hình được. Ánh sáng của tâm thì nó càng mịn hơn ánh sáng vật lý nữa. Ngang bây giờ đây, các vị đang có này, các vị đang sử dụng nó. Tại vì tôi đang nói, các vị cũng vừa đang nghe, không thiếu lúc nào cả. Các vị vừa nghe, các vị cũng có thể đang nhận diện toàn thân của các vị. Thế thì ánh sáng này nó được gọi là ánh sáng tuệ giác. Nó được gọi là năng lực tâm bất động. Nó được gọi là vị Phật vô sinh đó các vị. Nó được gọi là thể niết bàn của các vị. Nó vốn là chưa từng sinh, chưa từng diệt. Nó đang có mặt bây giờ và ở đây. Tất cả mọi người chúng ta đều đang thọ hưởng nó, đều đang vận dụng nó, đều đang dùng nó mà chúng ta không biết. Cả một đời, chúng ta đi tới, chúng ta đi lui, chúng ta ngồi, chúng ta đứng, chúng ta nói, ta cười, ta buồn, ta vui, vân vân, đều đang ở trong cái trạng thái như vậy. Nó đang bao trùm các vị, nó đang có nơi các vị, nó có trong từng buồn vui của các vị mà các vị không nhận biết. Bản chất của nó thì chưa từng sinh mà chưa từng diệt. Thế nhưng mà, thưa các vị, ta có thói quen, ta cứ đồng nhất ta vào cảm xúc này. Khi có buồn, có vui, ta thấy mình có. Khi không có buồn, có vui thì ta dường như là bị hụt hẫng, không thấy mình. Nếu thực tập ở một mức độ dễ hiểu, ngạn đó, là buồn, vui đến và đi, chẳng qua đó là những đối tượng nó đến, nó đi, nó biến mất và hư vô. Nhưng mà cái con người đang quan sát, cái trạng thái tâm đang chiếu sáng thì nó vẫn nguyên như vậy. Khi có buồn vui thì biết có buồn vui, không có buồn vui. Ta cũng an trú trong trạng thái tâm nhận biết, rỗng lặng, tịch nhiên, không có cái buồn vui. Ví dụ, cái thiền đường trống rỗng như thế này. Có người vô đây ngồi nhiều, ta biết rằng có người vô ngồi. Không có người, không gian thiền đường có hay là không có? Vẫn như vậy nghe. Người thì đến thì đi. Có ngồi cũng không ngồi, nhưng mà cái không gian thiền đường này luôn như vậy, chưa thêm, chưa bớt gì cả. Nó luôn có mặt, cái rỗng không luôn có mặt. Thì cái trạng thái tâm nhận biết của các vị, nó là như vậy, nó luôn có mặt. Còn cái buồn, cái vui thì sinh, thì diệt, thì đến, thì đi. Thế rồi ta phân biệt được cái điều này, nhận biết được cái trạng thái năng lực chánh niệm của ta, cũng gọi là chánh tri của ta, nó luôn có mặt, không rời ta phút giây nào. Khéo thực tập như vậy, tới một lúc những cái đối tượng để chánh trí nó quan sát, để nó nhận biết là cảm xúc ấy nó tắt mất, còn lại cái gì? Còn lại cái gì? Như cảm xúc này nó không còn nữa, còn lại cái gì? Thưa các vị, không phải là biến mất hoàn toàn nghe, mà còn lại cái năng lực tâm đang chiếu sáng cảm xúc. Có điều bây giờ cái đối tượng là cảm xúc không có mặt thôi, nhưng mà cái năng lực nhận biết thì nó luôn có mặt. Khi mình thực tập được như thế này, đến một mức độ tinh tế thì mọi nhân duyên nghịch tới các vị nó không tác động được vào các vị, thuận đến cũng không tác động được, tại vì các vị luôn an trú ngay cái trạng thái tâm đang quan sát. Thế là trạng thái tâm quan sát như thế này, nó thuần thục đến một cái độ là thức. Cả một ngày các vị đều an trú ngay nơi đó cả, an trú ngay nơi cái tâm Phật của các vị, ngay cái thể bất động vô sinh niết bàn của các vị. Thế rồi ngang đó thì chưa đủ đâu, cho nên ngủ là việc xảy ra của thân, mà cái năng lực tâm này nó không ngủ. Cho nên thưa các vị, ở mức độ gần nhất, dễ thăm dò nhất là có khi các vị ở trong giấc chiêm bao hải hùng, bị cọp rượt, bị người giết, thế nhưng mà các vị vẫn có thể đang thấy mình là trú ở trong cái trạng thái tâm nhận biết. Những cảm xúc của các vị nó đang sinh khởi nơi tâm các vị, trong giấc chiêm bao mà cái Và cái tập khí tu ta nó vẫn có, vẫn xảy ra nghe. Nhưng mà chưa gọi là gì cả. Tại vì thưa các vị, với người có cái năng lực thực tập chánh trí á, thì họ sẽ làm được điều rằng họ nhìn được cái thân này đang ngủ nè, giấc ngủ đang đến cho họ nè, giống như họ có một con mắt khác vậy. Rồi giấc ngủ từ từ mỏng dần cho tới lúc tỉnh giấc, thì họ nhìn thấy họ đang thức giấc. Nó giống như có một cái con người nào đó đang quan sát cái con người đang nằm ngủ, thì gọi là đạt đến cái mức độ thuần thục của sự thực tập chánh trí. Và đạt đến cái mức độ ngủ và thức như nhau thì lâm trọng bệnh là chuyện của thân nghe. Bệnh là chuyện của thân, quằn quại trước khi chết cũng là chuyện của thân, nhưng mà cái con người đang quan sát không có chết. Con người đó, năng lực tâm đó, nó đang thấy cái hình hài này rã rời, đang thấy cái chết đang từ từ bò tới. Lúc bấy giờ cái từ ở trong truyền thống Nam truyền gọi là đạt đến cái trạng thái vô ngã, trạng thái niết bàn. Chẳng có con đường nào ghê gớm hết, ngoài cái việc là anh hãy làm người quan sát cảm xúc, rồi từ những cái bước căn bản như vậy dẫn anh đi vô chứng đạt được trạng thái niết bàn ngay nơi tự tâm. Cho nên thưa các vị, cuối cùng thì cái chuyện cận tử là chuyện của hình hài, xả thọ mạng cũng là xả thọ mạng của hình hài, nhưng mà an trú luôn thể niết bàn thường tịch là như vậy. Cái điều quan trọng là mình có chịu thực tập từng bước hay không mà thôi nha. Thực ra con đường tu nó không phải là con đường khó khăn. Có điều chúng ta nghe thì dường như thích chí, nhưng mà chúng ta thực tập thì chúng ta không làm. Chúng ta cứ đồng nhất mình vào cảm xúc. Có những cảm xúc buồn, vui, hờn, giận nào sinh ra trong ta, ta liền chộp lấy nó, đồng nhất mình vào nó, để nó nổi, nó chìm. Bất cứ cái chuyện gì xảy ra, như nỗi lo sợ xảy ra, ta cũng đồng nhất mình vào nỗi lo sợ. Và thưa các vị, có gì ghê gớm đâu. Về cái chuyện chết là chuyện ghê gớm nhất đời người, mà ta còn không tránh được. Tại vì nó ở trong ta, nó sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào nó muốn. Thì giữa trần đời này có cái chi đáng để sợ hơn cái chết nữa không? Không. Ấy vậy mà chúng ta lại cứ đồng nhất mình vào những cái vớ vẩn, như buồn, như lo, như ưu tư, như phiền muộn, như chuyện dở, chuyện hay, chuyện phê bình tốt xấu của người, và mình không có nắm được cái pháp yếu để hành trì. Đây là cái tội của chúng ta. Rồi mình để cho một kiếp trôi qua. Thưa các vị, một kiếp mà trôi qua mất và hư vô thì sẽ mất 1000 kiếp trôi qua mất và hư vô. Cho nên cuối cùng thưa các vị, thành đạt cuối cùng, thành đạt chánh trí, nó thành tựu được niết bàn là như vậy. Đó là bài kệ thứ 10. Tạm kết thúc nó ở đây đi. Các vị còn kiên nhẫn học thêm không, hay là cảm thấy mỏi mệt rồi thì thỉnh chuông hồi hướng, không có sao cả, mình rất quan hỷ. Ngao ngán chưa? Nghỉ 2 tháng rồi, bữa nay học lại nghe ngán quá hả? Mình nghĩ cái cuốn này học 10 năm mới hết. 700 mấy chục bài kệ đó mà. Thì ông dịch cái cuốn này không biết mấy năm, nhưng mà mình học thì chắc nhiều năm rồi. Cứ học cái kiểu hà tiện kiểu này đó. Học nhiều sợ nó hao kinh, học ít ít thôi. Sợ hết kinh cho nên học chút chút thôi. Thế là bài kệ thứ 2. Mình đi vô bài thứ 10 rồi ha. Đây là bài kệ thứ 11 ha. Ý đầu tiên là đoạn trừ cấu uế. Kiêu mạn không sinh khởi. Thưa đại chúng, là nó có nhiều tầng á. Các tầng cấu uế. Hành tinh chúng ta bây giờ họ đang một cái số thanh niên trai trẻ giờ nó đang hưởng cái phong trào là làm sạch môi trường. Mình qua Úc vừa rồi, thưa các vị, trong cái tu viện ấy, có một số người trẻ nó kêu gọi về vấn đề bảo vệ môi trường. Bảo vệ môi trường. Và cả cái tu viện nó không cho xài khăn giấy. Nó không xài bất cứ một thứ gì đồ mũ cả. Nó bắt là mọi người tới đó là không ai được quyền xài khăn giấy hết. Nó mang cho người cái khăn vậy. Mình cũng mang cái khăn lau tay về đây. Và điều thứ hai, thưa các vị, là nó bảo vệ là do vì cái vùng đó của nước Úc ấy, ở trên không gian nó nhìn xuống là nó màu xanh bát ngát thế này. Cái vùng không gian ở trên nó là Blue Mountain, cái vùng núi đó, vùng núi màu xanh nha. Không khí sạch nhất trên cái đất nước Úc châu. Do vậy cho nên nó hưởng ứng về cái cách bảo vệ môi trường. Thế rồi một hôm, mình nói chuyện trước một cái nhóm người trẻ, mình nói rằng là tụi con nên biết bảo vệ môi trường, nó không có hàm nghĩa rằng là bảo vệ môi trường sạch đẹp để có không khí thở. Nó chỉ có một phần mà thôi. Thưa các vị, người ta chia ra ba tầng bảo vệ môi trường nha. Tầng thứ nhất, đó là thiên nhiên. Môi trường thiên nhiên mà ô uế thì cây cỏ cũng chết, động vật cũng chết, mà ta cũng chết. Điều này dễ nhận ra đó. Thế nhưng mà có một loại môi trường nó không làm chết mà nó làm ta khùng. Các vị biết môi trường gì không? Môi trường âm thanh nha. Môi trường âm thanh. Những đất nước phát triển, những đất nước công nghiệp, thưa các vị, rằng là người ta rất sợ cái sự ô nhiễm của môi trường âm thanh. Tuy nhiên nó có hai dạng môi trường âm thanh này. Một dạng là nó cũng có khả năng nuôi dưỡng. Một dạng nó có khả năng hủy diệt nha. Cũng là âm thanh. Thế nhưng mà lời cảm ơn, lời lành thiện, lời tụng kinh và lời hát, những bài hát nó được sáng tác từ những tâm hồn thánh thiện như bản thánh ca, thì nó lại nâng tâm thức người ta lên, nó có khả năng nuôi dưỡng. Cái điều này nó liên hệ với một phần thứ ba của ô nhiễm môi trường, là ô nhiễm môi trường từ tâm thức nha. Không biết các vị có nghe người ta nói về vấn đề này chưa? Mình trình bày để cho các vị có thể thấy rằng là cái trách nhiệm của chúng ta ở cái bệnh viện là dẫn đạo đời sống xã hội, là người tu. Người tu phải là người có trình độ hiểu biết cao hơn đời sống bình thường, có cách hành xử cao hơn đời sống bình thường. Cho nên các vị ý thức về vấn đề bảo vệ môi trường, đó là điều tự nhiên nha. Và nên hiểu về vấn đề này để chúng ta biết cái nguồn cơn của nó, tức là thâm sâu của nó. Ví dụ như một tâm thức được thanh lọc trong sáng rồi á, thì nó có thể sáng tác thành những dòng nhạc nuôi dưỡng. Một tâm thức ô uế thì nó có thể sáng tác những câu nói, những chữ nghĩa hoặc những dòng nhạc quỷ diệt kích động tâm thức người ta cuồng nộ, khùng điên. Thế nhưng mà cái mức độ gần nhất là thế này. Thưa đại chúng, rằng là hồi xưa mình ở Việt Nam mới đặt chân ở đây, mình thấy mấy cái nhà trên núi cao ấy, mình nói ôi mấy cái nhà đó chắc nó bán rẻ lắm, mình lên nó mua một cái mình làm cái chùa. Mấy thầy nói ôi trời, thầy nói giỡn chơi thầy. Thông thường những nhà trên núi cao bên hồ nước, nó vắng vẻ một mình một cõi đó, thường thường là dân tỷ phú chứ không phải dân nhà nghèo đâu mấy thầy. Nghèo nó ở dưới phố thị á, nó sao kỳ vậy. Ở Việt Nam mình thì cái dân mà nó ở trong xó rừng đó là dân nghèo. Ở dân giàu thì nó ở ngoài phố chứ. Nó không, ở đây nó khác thầy. Cái điều này nó cho chúng ta cái nhìn, thưa các vị, cái trình độ thế nào đó người ta mới vươn đến cái chiều cao hiểu biết về vấn đề là ô nhiễm của âm thanh nghe. Ô nhiễm môi trường ai cũng biết, thế nhưng ô nhiễm âm thanh á, người ta chưa nhận ra. Chỉ có một vài người trong đời sống mà có kinh nghiệm rằng là khi họ đi làm về, chui vô một cái gia đình mà nghe tiếng bất, tiếng chì, nghe cái chuyện cãi vã, đấu ó với nhau, sùm với nhau, nó không có một không gian yên bình, họ cảm thấy là dường như muốn điên lên. Còn thông thường thì chúng ta khi đi làm về, mệt nhòi sở rời, nếu trình độ chúng ta ở tầm tầm đó, thì chúng ta thấy rằng là phải mở nhạc, mở tivi, phải ồn ào, phải có câu nói tiếng cười. Nhưng với một cái trình độ tâm thức thế nào đó, thì khi đi về họ mới thấy cần một không gian yên bình tĩnh lặng để thư giãn, làm cho não họ lắng, xúc cảm họ nó dịu đi. Thế cho nên tùy vào trình độ hiểu biết, người ta có tôn trọng môi trường cũng không nghe. Trình độ của những quốc gia nghèo, thưa các vị, nó phá rừng, nó làm ô nhiễm biển, nó làm những nhà máy độc hại, hủy diệt dân, hủy diệt cả môi trường, nó không biết gì hết. Thế rồi trình độ tri thức của những quốc gia tiến bộ, nó mới thấy vấn đề môi trường là vấn đề quan trọng cho bản thân hắn và con cháu hắn. Rồi ở một cái trình độ nào đó thì người ta mới vươn đến tầm cao, nhận biết rằng là môi trường âm thanh mà ô uế nó rất là tổn hại đến sức khỏe. Nó làm hệ thần kinh ta mau già, nó làm ta bị khùng điên, nó làm cho thọ mạng ta giảm đi ngay. Và hai tầng này, hai tầng cấu uế này không là gì cả. Cái tầng cấu uế tâm mới là cái tầng quan trọng nghe. Mà thông thường chúng ta còn chưa nghiên cứu đến cái tầng cấu uế của tâm. Các vị có biết rằng là khi tâm mình ô uế có hàm nghĩa rằng thiếu hiểu biết, không trí tuệ, thiếu năng lượng yêu thương, thì nó làm thành cái tác hại đầu tiên, đó là mình hủy diệt môi trường thiên nhiên trước cái đã. Mình chỉ sống cho mình thôi, mình không biết gì về cái bảo vệ môi trường thiên nhiên cả. Trong khi đó, từ nguồn tuệ giác của Như Lai cách đây 26 thế kỷ, Ngài đã có những cái pháp chế cho chư Tăng. Các vị nhìn vấn đề này để thấy là cái dòng tuệ giác của Như Lai nó tặng cho những con người con Phật cao quý. Tiến xa hơn cái thời đại rất xa nghe. Ngài cấm chỉ chư tỳ kheo không được phá rừng, không được khạc nhổ xuống dòng nước sạch, không được hủy hoại môi trường đời sống. Thậm chí rằng là ngay cái chuyện ăn chay thôi, đó là cái cách bảo vệ môi trường tuyệt vời nhất nghe. Thế thì các vị hình dung rằng là từ tâm thức của Bậc Thánh, nó hình thành nên cái sự bảo vệ môi trường thiên nhiên, hình thành nên cái sự bảo vệ môi trường âm thanh, tránh tình trạng tiếng ồn rất nhiều. Ngài ở trong rừng vắng, chư tỳ kheo thầm lặng đi khất thực rồi về. Chỉ có một buổi chiều pháp đàm ngắn thôi, sau đó thì mọi thầy đều ôm bộ đoàn tọa cụ vào rừng vắng, mỗi ông một gốc cây. 1250 vị tỳ kheo trong một đại già la, người ta bước vào thấy dường như không có bóng người. Các vị thấy này, khi trình độ tâm linh dâng đến một cái chiều cao thì người ta bảo vệ được cả hai phần môi trường thiên nhiên và môi trường âm thanh nghe. Điều thứ nữa, môi trường tâm thức này được thanh lọc, trong sạch. Cái món quà đầu tiên nó đến là, thưa các vị, là các vị tự nhiên có mặt bất cứ nơi đâu, các vị làm cho nơi chốn ấy hài hòa, yên bình, tĩnh lặng và hạnh phúc. Một tâm thức mà nó tràn đầy xung đột, bất an. Thưa đại chúng rằng là mình làm bất hạnh cho mình, bất hạnh cho người chung quanh là chuyện tự nhiên thôi nghe. Một tâm thức mà nó tràn đầy sự yên bình, nó hài hòa, nó tràn đầy phúc lạc, thì sự có mặt của các vị không cần một lời dạy, không cần bất cứ một cái việc làm gì để biểu hiện, để lôi kéo người ta về với các vị cả. Mà tự nhiên các vị làm cho cả một cái không gian của nhà các vị, trung tâm các vị tu, hoặc nói thiền thất các vị cư trú, hoặc những bước đi của các vị trên đường phố, nó tỏa sáng một cái vùng năng lượng yên bình. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là đoạn trừ hết cấu uế rồi thì nó tạo thành cái điều tuyệt vời, đó là tạo thành một cái vùng năng lượng hạnh phúc. Cái món quà này nhân loại đang cần. Thử hình dung rằng một con người họ có trình độ tri thức, họ có kỹ năng rất giỏi, họ rất chuyên môn nhiều lĩnh vực, thế nhưng mà một tâm hồn họ vô cùng ác độc, thưa các vị, họ sẽ trở thành một cái đại họa cho gia đình họ, cho xã hội họ nghe. Họ chỉ biết sống vì họ, vì kiếm tiền, vì lợi nhuận, họ dẫm bừa lên mọi cái bất hạnh của con người. Họ không biết gì về cái sự cống hiến. Họ một là ăn cướp, hai là ăn cắp. Và nếu nhiều con người như vậy, nó tạo thành một xã hội, thế thì xã hội đó là xã hội cướp giật, xã hội hủy hoại luôn rất là nhiều nền văn minh khác. Và thiên hạ kinh sợ. Thế thì một tâm thức ô uế nó tác hại cho chính bản thân anh, cho gia đình anh, cho xã hội anh. Một tâm thức nó tràn đầy thiện lành, có năng lực tu tập, thì nó làm quà tặng cho chính tự thân anh, hạnh phúc cho gia đình anh, và thăng hoa, tiến bộ, an lạc, hòa bình cho xã hội anh đang sống. Đó là điều thứ nhất mình giải thích về những tầng cấu uế nơi tâm thức, cái sự tác hại của nó như thế nào, và cái sự lành thiện, tinh sạch, thanh tịnh của nó mang đến phúc lợi cho con người như thế nào, để cho các vị nhận diện rằng là đoạn trừ hết cấu uế thì những cái kiêu mạn không sinh khởi. Thế là cái chuyện mà chúng ta khai thác thêm một chút nữa, còn 4 phút nữa thôi. Cái từ lậu hoặc này, thưa các vị, nó bao hàm hết mọi cái trạng thái tâm hành tiêu cực nơi các vị nghe. Này kiêu ngạo nè, này buồn phiền nè, này giận dữ nè, này căm tức, này bất an, này tự ái, này chấp trước, vân vân. Thưa các vị, mình nghĩ rằng một phương pháp đoạn trừ sạch nhẵn ngay tận gốc, nó không có phương pháp gì khác ngoài cái năng lực là anh luôn an trú trong chánh trí để anh quan sát những cảm xúc của anh, thì nó đoạn trừ mọi cái kiêu mạn, mọi cấu uế, mọi buồn phiền, mọi giận dữ, mọi bất an. Tại vì tất cả cảm xúc nó sinh ra, nó không sinh ra đâu ngoài tâm anh cả, nó đều sinh ra ngay cái chỗ anh tiếp xúc với sắc màu, với âm thanh, với con người, với mùi vị. Nó sinh ra ngay cái chỗ là những buồn vui, hờn giận, bất an nơi tâm thức anh nó vừa có mặt thì anh nổi phiền muộn lên. Tức là từ cái tiếp xúc bên ngoài cho đến tiếp xúc bên trong của tâm thức anh, nó sinh ra tất cả những điều lùng vụng ấy, được gọi là những phiền não, những lậu hoặc, những nghiệp thức, những xúc cảm. Và khi chúng ta có năng lực tu, ta chỉ cần làm một việc giản dị, đó là ta luôn là người quan sát mọi xúc cảm. Ta đừng đồng nhất mình vào những xúc cảm. Phiền não nó cũng sinh ra từ sự tiếp xúc của anh với những xúc cảm. Thì bây giờ anh chỉ làm con người nhận diện mọi xúc cảm thôi. Đừng đồng nhất mình vào tất cả những xúc cảm đang sinh ra trong anh. Thì thưa các vị, đây là con đường ngắn nhất, đơn giản nhất, hữu hiệu nhất để đoạn trừ mọi xúc cảm, mọi lậu hoặc ấy. Tất cả nỗi niềm trong anh nó sinh ra là chuyện bình thường. Tất cả những buồn vui trong anh nó sinh ra là chuyện bình thường. Tất cả những ý niệm anh phê bình, anh phán xét dở hay về người cũng là chuyện bình thường của tâm thức. Tâm thức nào cũng như vậy cả. Hơn nhau ở giữa phàm phu và thánh nhân, đó là anh có quan sát được nó hay không mà thôi. Nếu anh đồng nhất vào nó, anh bị nó dắt dẫn, bị nó nhận chìm thì anh là phàm phu. Nếu anh quan sát được nó, anh trở thành người đứng bên ngoài nhận diện sự sinh diệt của nó, thì anh là thánh nhân. Vô cùng đơn giản như vậy. Từ cái thô thiển nhất cho tới cái tinh tế nhất của nó, cứ mỗi lần nó sinh thì ta làm một việc là quan sát nó. Thì thưa các vị, đây là con đường ngắn nhất, giản dị nhất, hiệu quả nhất để chúng ta thành đạt được con đường tu tập, chứng nghiệm được thánh trí, phát sinh được trí tuệ. Và cái điều này nếu các vị kiên trì thực tập thì nó có một món quà, tự nhiên là tâm thức các vị nó tràn đầy cái sự hài hòa, ổn định, nó không có xung đột, cho nên cái năng lực trí tuệ là một. Thứ hai, bằng pháp hành không có đối kháng. Pháp hành không có bạo động, nó tạo thành cái sự cân bằng, hài hòa và tràn ngập năng lượng yêu thương cho tâm thức các vị nghe. Từ một pháp hành như vậy, nó hình thành cái phẩm chất từ bi và trí tuệ nơi con người tu tập. Đời sống rất cân bằng, có thể sống rất hài hòa với ngàn vạn người. Nhưng anh không phải là người chạy theo 1.000 người, anh là người rất độc lập, hiên ngang đứng một mình trên đôi chân của anh. Anh có thể sống với 1.000 người rất hài hòa, nhưng anh vẫn sống rất cô độc một mình. Thế là anh sống một mình anh, thế nhưng mà anh cũng đang sống hài hòa với mọi người. Với con người như vậy, thưa các vị, cái chuyện thành tựu quả thánh vậy nhớ không phải là chuyện khó. Cái chuyện có thể hành đạo, giúp đời, độ sinh, vân vân, không phải là cái chuyện gì khó khăn cả. Gần gũi nhất, thưa các vị, an trú được ngay pháp hành như vậy thì người ta gọi rằng là người đang quan sát tâm, quan sát tâm, đang học với tâm của ta, chứ không học với ai cả. Các vị có biết rằng là thiền sư Achancha đó, ông có một đệ tử người Anh là Sumedho, và ông già đó, ông dạy đệ tử kỳ lạ, học với ông đâu 5-7 năm gì đó, và qua Thái Lan phải học tiếng Thái nghe. Một hôm tự nhiên ông biểu là lên giảng qua thời Pháp cho người Thái Lan nghe. Ngài Sumedho, ngài phải chuẩn bị mất cả 2 tuần lễ và giảng một thời Pháp cho người Thái Lan nghe, rất ư là tuyệt vời. Tức là soạn bài, soạn vở rất là đàng hoàng lên giảng dạy Phật Pháp, rất mạch lạc. Sau đó, tuần lễ sau, ngài Achancha, ngài nhìn thẳng mặt, ngài nói này, tôi muốn rằng lần sau đừng bao giờ làm như vậy nữa. Nghĩa là anh hãy lên nói những điều anh tu, chứ anh không có phải là soạn bài như vậy, trình bày mạch lạc như vậy, kiểu cách như vậy. Và ta nhớ rằng cái cuộc đời vị thiền sư Achancha, thưa các vị, ngài nói rất ư là tự tại, những điều ngài tu ngài nói thôi. Ngài không có sách vở gì nhiều. Bằng những cái ký ức Phật học trong quá khứ ngài đã đọc qua, rồi bắt đầu trên cái tiến trình tu thành đạt được cái điều nhất định trên con đường tu ra làm sao, ngài chia sẻ từ những kinh nghiệm tu của ngài thôi. Từ cái câu chuyện đó mình dẫn lại để thưa với nhau rằng, thưa đại chúng, các vị nắm được chánh pháp hành trì, biết được con đường đi, an trú nơi pháp để tu, thì cái chuyện mình đọc kinh, cái chuyện mình giảng pháp, cái chuyện giúp đời, chuyện cứu người, thưa các vị, chuyện đó nó sẽ phát sinh một cách rất tự nhiên á, rất là tự nhiên. Cái chuyện biểu lộ đời sống mình đạo hạnh cũng là chuyện tự nhiên, nó không phải là cái chuyện làm điệu làm dáng gì để cho người ta kính trọng cả. Cái phẩm chất của tôi như vậy, tôi biểu hiện như vậy thôi. Nguyên tắc là nắm được pháp yếu để hành trì, an trú ngay nơi pháp để tu, thì thưa các vị, mọi sự thành đạt nó chỉ là cái ngọn, và cái gốc của vấn đề là có được chánh trí. Có được chánh trí đi vào sự thực tập, luôn làm người quan sát mọi cảm xúc, thì các vị phát giác một điều rằng là mọi đức hạnh dần dần đầy đủ, mọi trí tuệ tự phát sinh. Và tự nhiên là những điều các vị trình bày, các vị hướng dẫn giúp cho người ta vô cùng thực tiễn đi vô con đường hành trì, chứ không phải nói quanh quanh bằng ngôn ngữ chữ nghĩa gì cả. Đây là cái điều căn bản mà các vị thiền sư đã làm. Cảm ơn đại chúng.